Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 4 tháng 3, thứ hai trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, câu 24 đến câu 30. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay. Vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội. Thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà quá nào, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua cửa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Việt chúng ta có cách diễn tả rất hay: gần chùa gọi bụt bằng anh. Những gì quá thân thương gần gũi, đôi khi chúng ta lại không biết trân quý, chúng ta lại không biết tôn trọng. Thì Đức Giêsu về Nazareth, Ngài không được dân chúng đón tiếp, Ngài không được chính những người cùng quê hương xứ sở trân quý. Chính vì vậy, Đức Giêsu đã nói: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Trong chính bối cảnh thực tế này, Đức Giêsu nhắc lại lịch sử Cựu Ước để cho thấy Thiên Chúa đã đối xử thế nào với dân riêng. Thế nhưng họ đã khước từ Thiên Chúa, họ đã không nhận ra ân huệ của Người. Thế mà những người được coi là dân ngoại, những người được coi là những kẻ xa lạ, thì lại đón nhận ân phúc của Chúa và dâng Chúa lời tri ân. Quả vậy, hình ảnh của bà quá thành Sarepta miền Sidon đã được Thiên Chúa chúc phúc trong nạn đói khốn cùng, hay hình ảnh của một người dân ngoại là quan Naaman xứ Syri đã được ngôn sứ Elisa chữa lành, trong khi Israel biết bao người phong hủi lại không được đón nhận ơn chữa lành ấy. Những người xa lạ lại nhận ra Thiên Chúa đấng độ trì chúc phúc, lại nhận ra tình thương Thiên Chúa đổ tràn trên họ, và họ đã dâng lời ngợi khen, họ đã trân quý những gì mình được đón nhận, và đón nhận những ơn ấy, họ đã sống một cuộc đời tươi đẹp. Còn chính những người là dân của Chúa, được đón nhận lời hứa, được trở nên con cái, thì lại thờ ơ, sống xa lạ với người. Tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta về lòng yêu mến, nhắc cho chúng ta về tinh thần tri ân. Hãy nhận ra những ân huệ Thiên Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta, và dâng lên người lòng yêu mến, tri ân, cảm tạ. Hãy trân quý tất cả những gì Thiên Chúa trao tặng trong cuộc đời chúng ta, và cách thức để chúng ta trả ơn Thiên Chúa đó chính là chúng ta sống những ân huệ Chúa ban, và đừng để những ân huệ ấy trở nên vô hiệu trong đời sống của chúng ta. mùa chay thánh, mùa để chúng ta nhìn qua người thật của mình với lòng khiêm cung, mùa để chúng ta tri ân Thiên Chúa về những ơn lành chúng ta đón nhận, và xin Chúa giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đi vào cuộc vượt qua hồng phúc của Đức Giêsu, để mừng đại lễ phục sinh sắp tới. Xin cho chúng ta mang lấy tâm tình tri ân và nhìn nhận tất cả những gì chúng ta đang có là quà tặng Chúa ban. Xin cho những quà tặng đó giúp chúng ta sống đúng phẩm giá là con cái Thiên Chúa, giúp chúng ta biết sinh hoa kết quả thánh thiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận Chúa là chủ thể đời sống của chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn nhận những ơn lành Chúa ban, và xin cho chúng con biết dùng những ơn huệ ấy mà sinh hoa kết quả thánh thiện trong đời sống Kitô hữu của mình. Xin Chúa giúp chúng con sống mùa chay thánh và giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng đại lễ vượt qua sắp tới.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng chưa đem niềm mừng dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắc, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Việc thật ra nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Chết như ta, thân chôn vùi sâu dưới năm mồ. Dù thời gian có trôi qua, trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu coi anh thương. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui. vui cho hết mọi người. Lại sang giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới các trẻ em lần thứ nhất. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp nhân Ngày Thế Giới các trẻ em sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 tới đây. Ngày Thế Giới các trẻ em đã được Đức Thánh Cha tuyên bố trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 năm ngoái, năm 2023. Đồng thời, Ngài loan báo ngày này sẽ được tổ chức tại Roma do Bộ Giáo dục Công giáo đảm trách. Trong sứ điệp để chuẩn bị cho ngày đó, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý mến đối với mỗi người trong các em, và nhắc nhở rằng các em chính là niềm vui của cha mẹ và gia đình, cũng như niềm vui của nhân loại và giáo hội. Vì thế, cha nhắn nhủ các con hãy luôn chú ý lắng nghe những điều người lớn kể, bắt đầu từ cha mẹ, ông bà, và đồng thời đừng quên những người trong số các con, tuy bé nhỏ nhưng đã phải chiến đấu chống bệnh tật và những khó khăn, tại nhà thương hoặc ở nhà, những trẻ em là nạn nhân chiến tranh và bạo lực, những em đang chịu đau khổ vì đói khát, sống ngoài đường, buộc lòng phải làm chiến binh hoặc phải tị nạn, xa cách cha mẹ, các em không được cấp sách đến trường, nạn nhân của các băng đảng bất lương, ma túy, hoặc những hình thức nô lệ khác, những vụ lạm dụng, v.v. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các em rằng, thế giới được biến đổi trước tiên qua những điều bé nhỏ. Sự bé nhỏ của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta mong manh yếu đuối, và chúng ta cần nhau như những chi thể của cùng một thân mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha viết, giờ đây cha muốn tỏ cho các con một bí quyết quan trọng. Để thực sự hạnh phúc, cần phải cầu nguyện nhiều mỗi ngày, vì cầu nguyện nối kết chúng ta trực tiếp với Thiên Chúa, làm đầy tâm hồn chúng ta ánh sáng và hơi ấm, giúp chúng ta làm mọi sự với trọn lòng tín thác và thanh thản. Cả Chúa Giêsu cũng luôn cầu nguyện với Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các con thân mến, các con biết rằng vào tháng 5 năm nay, chúng ta sẽ họp nhau rất đông đảo ở Roma. Các con sẽ đến từ các nơi trên thế giới. Vậy để chuẩn bị kỹ lưỡng, cha nhắn nhủ các con hãy cầu nguyện nhiều với những lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy cha chúng con, hãy đọc mỗi buổi sáng và tối, và cả trong gia đình, với cha mẹ, anh chị em, ông bà, nhưng không phải như một công thức. Hãy nghĩ đến những lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi và muốn chúng ta trở thành những người giữ vai chính về ngày quốc tế này. Những người xây dựng một thế giới mới, nhân bản, công bằng và an bình hơn. Chiều ngày 25 tháng 5 tới đây, lúc 3 giờ chiều sẽ bắt đầu chương trình với phần trình bày chính từ các tiết mục văn nghệ, tiếng nói của các trẻ em và cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha. Sáng ngày 26 tháng 5 sẽ có thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài ra sẽ có các trẻ em đến từ những vùng chiến tranh và xung đột, như ông Marco Imbacliazzo, chủ tịch cộng đồng thánh Egidio cho biết, các em đến từ các nước Eritrea, Syria, Afghanistan đang tị nạn ở Ý. Thêm vào đó, có các em đến từ Haiti, Palestine, Ukraine, Nam Sudan, Mozambique, Nigeria, Colombia và cả các em thuộc các tín ngưỡng khác.
Tin viên Á Quốc, Hội đồng Giám mục Áo, nhóm khóa họp mùa xuân. Hội đồng Giám mục Áo sẽ nhóm khóa họp mùa xuân tại trụ Nam Việt Thánh Cho thuộc miền Caten từ ngày 4 tháng 3 này để bàn về tiến trình thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây, rồi cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu và chiến tranh tại Ukraine, đặc biệt là việc cải tổ cơ cấu của các giáo phận tại nước này. Cha Peter Skipka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo cho biết, trong 4 ngày họp, các giám mục cũng đề cập đến tình trạng xã hội và giáo hội tại nước này. Đức Tổng Giám mục Pedro Quintana, người Tây Ban Nha, sứ thần Giáo Thánh tại Áo, sẽ gặp gỡ các giám mục Áo vào chiều ngày 5 tháng 3. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng y Christoph Tròn Bòn, dòng Đa Minh, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Viên,
sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ Đại Chủng Điện Marianum Tangentes và các tín hữu cũng được mời tham dự. Khóa họp của các giám mục Áo sẽ kết thúc vào thứ Năm mùng 7 tháng 3 và Đức cha Frank Lackner, tổng giám mục giáo phận toàn quốc, chủ tịch hội đồng giám mục Áo sẽ mở cuộc họp báo sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 3 tại trung tâm báo chí ở thủ đô Vienna để tường trình về đại hội của các giám mục. Đan điện Thánh George tọa lạc tại hồ Lenzi có từ 1.000 năm nay, nguyên là một nữ đan điện dòng tuyển Đức cho đến khi bị giải tán vào năm 1783 thời hoàng đế Joseph. Từ năm 1959, đan điện này là sở hữu của giáo phận Quốc và được dùng làm hai trường học với khu vực nội trú cho đến năm 2020. Nay đan điện này được dùng làm khách sạn và nơi tổ chức các hội nghị, trong khi nhà thờ trở thành thánh đường của giáo xứ địa phương. Giáo hội Công giáo tại Áo chiếm gần 58% trên tổng số 9 triệu dân cư thuộc 8 giáo phận, cùng với một đan điện biệt hạt của dòng Sipo.
Tin Vatican, phái đoàn giám mục Đức sẽ đối thoại với tòa thánh vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Cuộc đối thoại tới đây giữa phái đoàn hội đồng giám mục Đức với tòa thánh sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 3 tại Vatican. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức cho biết như trên, hôm 26 tháng 2 vừa rồi, trích thuật lời Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đây sẽ là buổi gặp đầu tiên trong một loạt các cuộc gặp gỡ đối thoại. Trong dịp đại hội mùa thu, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 vừa qua tại thành phố Augsburg, ba Hồng Y của Tòa Thánh gồm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Hồng Y Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y Fernandez thừa lệnh Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục Đức đừng bỏ phiếu thông qua quy chế Ủy ban Con đường Công nghị để tiến tới việc thành lập Hội đồng Con đường Công nghị, một cơ quan gồm giáo dân và giám mục điều hành giáo hội công giáo tại Đức. Tòa Thánh cũng cho biết một loạt các cuộc đối thoại với các giám mục về các vấn đề gây khó khăn. Các giám mục đã đồng ý ngưng bỏ phiếu và đón nhận đề nghị đối thoại của Tòa Thánh. Hồi tháng 7 năm ngoái, năm 2023, nối tiếp cuộc viếng thăm Ad Limina của Hội đồng Giám mục Đức ở Roma hồi tháng 11 năm 2022, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Đức cũng đã gặp gỡ đối thoại với các vị đại diện giáo triều Roma về con đường công nghị dưới các khía cạnh thần học và kỷ luật. Nhưng rồi kết quả cuộc đối thoại này không được áp dụng, nên Tòa Thánh đã phải can thiệp, yêu cầu Hội đồng Giám mục ngưng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban con đường công nghị vì có nhiều điểm đi ngược cơ cấu bí tích của giáo hội và giáo luật hiện hành.
Tin Tokyo, Nhật Bản. Một người Palestine được giải thưởng Liwano 2024. Giải thưởng Liwano về hòa bình lần thứ 41 sẽ được trao tặng cho một người Palestine quốc tịch Mỹ vào ngày 14 tháng 5 tới đây tại Tokyo. Đó là ông Mohamed Abu Nimer, nổi bật vì những dấn thân liên lỉ cho hòa bình và đối thoại liên tục. Giải này quen gọi là Giải Nobel về Tôn giáo, do quỹ Liwano bên Nhật, một tổ chức nhắm tưởng thưởng những người đóng góp cho hòa bình và cộng tác liên tục. Liwano là tên của một hòa thượng Nikio Liwano, sáng lập tông phái Phật Thích-xô Kosei Kai. Ban giám khảo chọn người trúng giải hàng năm gồm 9 vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế. Ngoài chứng chỉ của giải, còn có kèm thêm một ngân khoản 20 triệu yên, tương đương với 133.000 Mỹ kim. Ông Abu Nimer là giáo sư về hòa bình và việc giải quyết các xung đột thuộc Đại học Mỹ American University và là người sáng lập Viện Salam ở thủ đô Washington. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận nhắm nghiên cứu, giảng dạy và thực hành về các vấn đề liên quan đến giải pháp cho các cuộc xung đột và về bất bạo động. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành các dự án về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, xây dựng hòa bình, giải quyết các xung đột, phát triển bền vững và phát triển cộng đoàn tại các nước Hồi giáo. Ông Abu Nimer là một tín hữu Hồi giáo Sufi, theo lãnh đạo thẩm mỹ. Khi còn trẻ, ông đã chứng kiến vấn đề căn tính, thường đưa tới các cuộc xung đột tôn giáo. Năm 20 tuổi, ông tham dự một khóa huấn luyện về đối thoại, ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc đời ông. Ông đã và tiếp tục là một người tiên phong trong lĩnh vực đối thoại liên tồn, như nhận định của những người cổ võ giải thưởng Iwano. Từ đầu thập niên 1990, ông hoạt động với những tương quan giữa Phật giáo và Ấn giáo tại Sri Lanka, những tương quan giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines, cũng như những miền khác tại nước này. Sau đó, tại bán đảo Pancan và nhiều nước khác tại Phi Châu. Ông làm việc lâu năm trong miền Ả Rập. Tại Gaza, ông đã thành lập một trung tâm tịnh niệm để giải quyết các xung đột.
Tin Jerusalem, cha sở giáo xứ Công giáo ở Gaza nói về tình trạng thê thảm tại Gaza. Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, nhận định rằng vụ tấn công đoàn công tác của Liên Hiệp Quốc chở đồ cứu trợ cho dân chúng ở Gaza làm cho 112 người chết và hơn 760 người bị thương ở Gaza. Thảm trạng này chứng tỏ cần cấp thiết ngừng chiến trong tình trạng cực kỳ cần lương thực hiện nay. Hamas và Israel đổ lỗi cho nhau về tình trạng này và cuộc thương thuyết giữa hai bên có nguy cơ bị tan vỡ. Cha Romanelli cho biết, mỗi ngày đều có những người bị thiệt mạng do bom đạn và nạn đói lan tràn. Cần cấp thiết một cuộc ngưng chiến vì tình trạng hết sức trầm trọng. Theo Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 576.000 người, tương đương với 1/4 dân số ở Gaza, đang đối đầu với thảm họa thiếu lương thực. Bộ Y tế Palestine cho biết, trong những ngày này, có 10 trẻ em chết vì thiếu nước và thiếu dinh dưỡng trong các nhà thương ở miền Bắc Gaza. Các nạn nhân chết vì bom đạn tiếp tục gia tăng mỗi ngày, con số người chết vì đói cũng tiếp tục gia tăng. 145 ngày chiến tranh ở Gaza đã làm cho hơn 30.000 người chết và hơn 70.000 người bị thương về phía Palestine. Tiếp theo sau vụ 1.200 người Palestine bị Hamas giết trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, Hamas tố giác rằng quân đội Israel đã bắn vào đám đông dân chúng đang tranh nhau nhận đồ cứu trợ của Liên Hợp Quốc, được chở tới trên 30 xe tải. Cuộc tấn công xảy ra vào ban sáng. Vụ này khiến Liên Hợp Quốc phải ngưng việc phân phối lương thực, vì sợ tiếp tục xảy ra những vụ tương tự như vậy. Phía Israel thì đổ tội cho phía Palestine, và nói rằng các binh sĩ bắn vài phát chỉ thiên để giải tán dân chúng, nhưng trong sự hỗn độn nhiều người chen lấn và bị thiệt mạng. Nguồn tin của hãng thông tấn AP của Mỹ thì nói rằng, chính quân đội Israel đã xả súng vào các thường dân đang tìm cách lấy những bao bột mì và đồ hộp. Các nước Ả Rập nhất loạt lên án Israel, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden sợ rằng vụ này sẽ cản trở cuộc thương thuyết giữa hai bên để trả tự do cho các con tin và ngừng bắn. Một ưu tiên là làm sao để 1/4 dân Palestine ở Gaza không bị chết đói, trong khi đó khoảng 80% dân Gaza đã phải bỏ nhà cửa của họ, nhiều nhà đã bị phá hủy vì bom của Israel.
Lạy Thánh Giuse, bình yên trên đời chiều quang. Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thanh thân. Giáng sinh mô phù đoàn con cái nơi trần gian. Lạy Cha chi nhân chi dạy là bản thân. Sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa trời ngôi ai, dám xin Cha lành cho chúng con dày ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Nguyện lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân thánh đức như. Nhân đức Cha rằng người
cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Hãy lên mà lòng cho tình yêu chân hòa,
hãy mở lòng con ra cho lòng con biết lời ca.
Hãy lên mà lòng cho tình yêu chân hòa,
hãy mở lòng con ra cho lòng con mãi an hòa.
Có một nhà hiền triết nọ, nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức, ai ai cũng tìm đến vấn kế. Để kiểm chứng điều này, một hôm có một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết. Ông trang bị cho mình không biết bao lý lẽ và kiến thức. Khi giáo sư đã an tọa trong phòng khách, nhà hiền triết mới đưa một bình trà thật nóng ra tiếp khách. Ông bắt đầu rót nước vào tách của ông giáo sư. Những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra ngoài, nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp. Nước tràn ra cả khay, ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay rồi nghĩ thầm trong lòng. Thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ như bậc thánh hiền chỉ là một con người lơ đễnh, bất chấp. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, vị giáo sư mới nói lớn, thưa ngài, khách trà đã đầy tràn, nước đang chảy lai láng ra bên ngoài cả khay kìa. Lúc bấy giờ nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói, cũng giống như tách nước này, đầu óc của ông tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không dốc cạn khách trà của ông, thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi? Bởi vì triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cởi mở. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị giáo sư trong câu chuyện ở trên đang phản ánh một thực tế chân thật nơi mỗi người chúng ta. Thật vậy, nhiều lúc chúng ta trang bị cho mình quá nhiều kiến thức, không cần thiết đến nỗi, lòng chúng ta bị lấp đầy bởi những thành kiến, khiến chúng ta không thể mở lòng đối thoại với người khác và khó đón nhận được cái hay, cái tốt từ thế giới xung quanh mình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, loài người chúng ta luôn có xu hướng cho rằng mọi quan điểm và lối sống của mình đều đúng, và tình cảm của chúng ta cũng thường thiên về những người có sở thích, lối sống hay quan điểm nào đó giống mình. Từ đó những thành kiến không tốt, không hay về người khác cứ thế lớn dần trong con người chúng ta, biến chúng ta thành những người kiêu ngạo và không thể chấp nhận thêm điều gì từ kho tàng khôn ngoan của nhân loại. Không chỉ thế, thành kiến còn giống như một căn bệnh làm tê liệt tâm hồn, khiến chúng ta phán đoán thiếu chính xác về người khác và đánh giá sai về họ. Do đó chúng ta không thể mở lòng ra với mọi người. Thành ngữ yêu nên tốt, ghét nên xấu là một biểu hiện khá rõ nét về tình trạng này. Đối với người Kitô hữu, bệnh thành kiến còn làm cho đức tin của chúng ta ra khô cằn và khó mở lòng ra với Thiên Chúa cũng như với tha nhân, nhất là không thể đón nhận được ơn Chúa trong cuộc đời mình. Quả thế sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hậu quả của việc đóng cửa lòng trước ơn cứu độ của những người đồng hương với Chúa Giêsu. chỉ vì họ biết lý lịch xem ra rất tầm thường của Chúa. Ông này chẳng phải là bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon đó sao? Họ cho rằng mình đã biết quá rõ về Chúa khi nhận ra Ngài là con ai, làm nghề gì và là người thân của ai. Nên đây chính là lý do để họ xem thường và không chấp nhận giáo lý mới mẻ của Chúa Giê-xu. Họ không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a mà họ đang mong đợi, thậm chí còn xua đuổi Chúa ra khỏi hội đường và nhẫn tâm đưa Chúa lên sườn núi để xô Ngài xuống vực. Trước hành động này, có lẽ ai trong chúng ta cũng bất bình, nhưng nhìn lại thì nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cũng đang hành xử như vậy khi hằng ngày chúng ta nhắm mắt bịt tai trước lời mời gọi yêu thương của Chúa. Một cách nào đó, chúng ta cũng đang từ chối Chúa và bỏ lỡ những cơ hội được gặp Ngài trong thánh lễ, trong lời cầu nguyện hay nơi những người nghèo khổ đang sống xung quanh mình. Như thế, lời Chúa hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta về thái độ kiêu căng và lối sống tự mãn trong đời sống hằng ngày. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nên chúng ta luôn phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nếu chúng ta muốn đón nhận chân lý và học hỏi thêm những điều mới mẻ, thì điều cốt lõi là chính bản thân chúng ta phải gạt bỏ những thành kiến có sẵn trong mình. Chúng ta đang sống trong mùa chay thánh, đây là thời điểm rất thích hợp để mỗi người chúng ta trở về với Thiên Chúa trong hành trình sám hối, đồng thời làm mới lại đời sống của mình bằng cách loại bỏ những thành kiến và thay đổi thái độ sống để có cái nhìn tích cực hơn về người khác. Xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng khoan dung và xót thương, giúp chúng ta nhận ra những giới hạn của bản thân và mở lòng ra trước những điều tốt đẹp nơi con người và thế giới xung quanh. Thở hậu chúng ta ngày càng tiến dần đến Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ đích thực. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim chân thành và rộng mở, để chúng con luôn nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh chúng con và đón nhận những điều hay, điều tốt nơi họ, để bản thân chúng con ngày càng được hoàn thiện như lòng Chúa mong ước. Amen.
Tình yêu Chúa cho lòng con mãi thiết tha, cho hồn con mãi hoan ca, bên tình yêu Chúa bao la. Tình yêu Chúa cho lòng con biết thứ tha, cho hồn con mãi tin yêu, an bình bên Chúa nhân hiền. Con đến cho lòng yêu Chúa mãi thôi, cho tình yêu Chúa lên ngôi, cho lời kinh sáng trên môi. Tình yêu đó cho lòng con mãi khắc ghi, ân tình theo bước ra đi, trên đường gian khó lo gì.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.